Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay chúng ta học trong Ê-sai đoạn 61 câu 1 đến câu 9 mà chúng ta đã học qua từ câu 1 cho đến câu 3 rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục học từ câu 4 cho đến câu 9 sáng hôm nay. Đề tài là tại sao Chúa Giê-xu đến thế gian và giao ước vui mừng. Trong tuần rồi chúng ta học 3 câu đầu của đoạn 61. Tiên tri Ê-sai nói trước về sự ra đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta học lý do tại sao Chúa Giê-xu đến thế gian. Và đó là một tin mừng lớn cho nhân loại, là Ngài đem sự cứu rỗi đến cho con người. Và trong đó thì chúng ta đã học về 5 công việc mà Chúa Giê-xu đem đến cho trần gian. Chúa Giê-xu đến trần gian không phải là Ngài chỉ đem sự cứu rỗi cho con người mà thôi, nhưng mà Ngài cũng đem ơn lành, tức là tin mừng cho nhân loại, và Ngài chữa tình trạng tâm linh cũng như về thể xác cho con người. Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi tình trạng của dưới quyền lực của Satan. Ngài cũng giải cứu chúng ta ra khỏi những mặc cảm của tội lỗi. Rồi chúng ta cũng học về Ngài là đấng yên ủi chúng ta, và Ngài làm cho chúng ta lớn lên và kết quả cho Chúa. Điều chúng ta học buổi sáng hôm nay tiếp tục ở trong câu 4 cho đến câu 9 là Chúa Giê-xu đến thế gian không phải là chỉ đem ân sủng cho từng người một, nhưng mà Ngài cũng đem một giao ước ân sủng. Ngài đem lại thiên đàng ân sủng, một ân sủng thay đổi cả thế gian, và ân sủng đó tràn ngập cho chúng ta bởi Chúa Thánh Linh của Ngài tràn ngập vào thế gian qua sự hiện diện quyền năng của Ngài. Như trong đoạn 61 câu 1 đến câu 3 nói về Chúa Giê-hô-va sức dầu cho Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm công việc cứu chuộc và đem phước hạnh đến cho người trần gian, thì trong câu 4 cho đến câu 9 thì cũng nói Chúa là đấng thành tín với những người trong giao ước của Ngài. Hay nói một cách khác là tất cả những phước hạnh mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh là từ Chúa Cha trên trời, được ban qua Chúa Cứu Thế Giê-xu và được Đức Thánh Linh làm việc. Và tất cả những phước hạnh này, thưa quý vị, không dựa nơi chúng ta, không tùy thuộc vào chúng ta, nhưng mà từ ba ngôi của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Trong phần này có một số điểm mà chúng ta sẽ học chung với nhau. Tuy nhiên có một vài điều mà nói về Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời trong câu 8 mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi. Thưa quý vị, trước tiên hết trong mà tôi đi trước trong câu 8 nói rằng vì ta Đức Giê-hô-va ưa sự chánh trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa, ta sẽ lấy điều thành tín báo trả lại và lập giao ước với chúng nó đời đời. Chúng ta thấy một điều ở đây là Đức Giê-hô-va hay là Đức Chúa Trời là đấng như thế nào? Ngài là đấng thánh khiết, Ngài là đấng trong sạch. Đức Giê-hô-va ưa thích sự chánh trực, ưa thích sự ngay thẳng, và Ngài ghét tội lỗi. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta suy nghĩ lại. Nếu Đức Giê-hô-va là đấng trong sạch, đấng thánh khiết, thì làm sao một người bất toàn, xấu xa, tội lỗi như chúng ta có thể có một sự liên hệ với Đức Chúa Trời được? Đây là một điều mà chúng ta không có thể hoàn toàn thấu hiểu được, và nó chỉ phát ra từ lòng yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta mà thôi. Và Kinh Thánh trả lời Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự công bình không phải là sự công bình vì công sức của chúng ta làm ra. Chúa Giê-xu đem đến sự cứu rỗi cho chúng ta là những người tiếp nhận Ngài. Quý vị, chúng ta xem mà trong câu 8 đó, Đức Chúa Trời ưa sự chánh trực và ghét sự trộm cướp và bất nghĩa, sẽ lấy điều lành, điều thành tín báo trả lại. Cái chữ ở đây là Ngài báo trả. Báo trả có nghĩa là cũng dùng trong cái chữ là ban cho. Điều này là mỗi người tin Chúa thì cần phải luôn luôn ca ngợi Chúa, bởi vì chính Đức Chúa Trời dự sẵn chiên con của Ngài là Chúa Jesus Christ để hy sinh thay cho tội lỗi chúng ta. Điểm thứ hai chúng ta thấy một cái đặc tính của Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời tại đây là lòng thành tín của Đức Giê-hô-va. Ngài lập giao ước về sự cứu rỗi cho dân sự của Ngài. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị thất hứa với người khác không? Chắc có phải không? Không làm sao mà khỏi được. Chúng ta thường thất hứa, chúng ta không giữ lời hứa được. Một điều mà rất là thích thú là ngày nay quý vị thấy bao nhiêu cặp vợ chồng hứa với nhau đứng trong thánh đường, hứa nguyện với nhau trước mọi người, trước mặt hội thánh và trước Đức Chúa Trời là sẽ sống chung với nhau suốt đời. Và chỉ có sự chết mới phân rẽ họ ra mà thôi. Nhưng mà bao nhiêu người thất hứa, không giữ lời hứa của mình và đi đến vấn đề ly dị. Tôi xem trong cái thống kê của Jennifer Baker, người chuyên về tâm lý tại Springville, Missouri, thì 50% ly dị trong cái cuộc kết hôn đầu tiên. Rồi nếu làm đám cưới lại lần thứ hai đó, thì tưởng rằng là mình đã học được một bài học kinh nghiệm với lại cái người phối ngẫu trước rồi, bây giờ thì sẽ tốt hơn, bảo đảm hơn. Nhưng mà cái thống kê của Jennifer Baker thì cho thấy rằng số người mà lập gia đình lại lần thứ hai đó thì số ly dị tăng lên 67% thay vì 50%. Rồi ly dị lần thứ hai, tưởng là mình đã học qua hai bài học trước rồi, lần này kinh nghiệm nhiều hơn nữa, họ chọn người thích hợp hơn, đúng hơn. Nhưng mà sau lần thứ hai thì ly dị lần thứ ba đó lên tới 74%, càng ngày càng lên nhiều hơn nữa. Nói về giữ lời hứa thì có bao nhiêu quý vị thất hứa với người khác? Chắc chắn chúng ta thất hứa nhiều lắm phải không quý vị? Nhưng mà ngược lại, đối với Đức Chúa Trời thì như thế nào? Ngài là đấng không bao giờ thất hứa, Ngài là đấng giữ lời hứa. Đức Chúa Trời là đấng bắt đầu công việc cứu chuộc, Ngài giữ giao ước cứu chuộc của Ngài đối với những người Ngài cứu cho đến đời đời. Phao-lô nói ở trong Philip đoạn 1 câu 6 rằng: tôi tin chắc rằng đấng đã khởi việc lành trong anh em thì sẽ làm trọn hết cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ. Chúa là đấng cứu chúng ta và Ngài cứu chúng ta và Ngài làm việc này cho đến cuối cùng. Thưa quý vị, đối với những người theo tín lý thần học về cái quyền tự do lựa chọn của con người của Jacob Arminian đó, thì họ cho rằng con người có quyền tự do riêng để mà chọn tin Chúa hay là không thì tùy thuộc vào cái quyền tự do của người đó. Hay là một người có quyền bỏ Đức Chúa Trời theo cái quyền tự do lựa chọn của họ. Và họ cho con người hoàn toàn có quyền tự do quyết định trong sự cứu chuộc của mình, và chính mình là người giữ giao ước với Chúa. Thưa quý vị, khi suy nghĩ đến điều này, tôi thấy rằng chúng ta xúc phạm đến cái thẩm quyền cao cả của Đức Chúa Trời. Bởi vì sao? Vì chính Đức Chúa Trời là đấng bắt đầu những công việc này, và chính Ngài giữ giao ước của Ngài đối với chúng ta. Và nhưng mà những người này lại cho rằng con người có quyền tự do trong việc này, và vô tình họ không dâng mọi sự vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời và tạo ra một Chúa cứu thế hay là một người giữ giao ước riêng của mình. Nhưng mà con người của chúng ta bất toàn, không thể nào làm được việc đó được. Thưa hội thánh, Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài không bao giờ thất hứa và Ngài luôn luôn làm theo điều Ngài muốn, và Ngài ban thưởng cho dân sự của Ngài theo ân sủng và tình yêu thương của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng giữ lời hứa đời đời. Jeremy đoạn 32 câu 32 chép rằng: Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó, ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó, và ta sẽ không xây khỏi chúng nó để làm phước cho, và ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng để chúng nó không lìa khỏi ta. Lời của Chúa nói Chúa đặt sự kính sợ Ngài trong lòng con dân của Chúa. Không phải là chúng ta làm giao ước hay là hứa với Đức Chúa Trời, nhưng mà chính Ngài hứa với những ai tin nhận Ngài. Và không phải sự thành tín của chúng ta với Chúa, nhưng mà sự thành tín của Đức Chúa Trời với chúng ta. Quý vị đưa ra câu hỏi như thế này: quý vị cố gắng giữ sự cứu rỗi của quý vị, hay là để Đức Chúa Trời giữ sự cứu rỗi mà Ngài ban cho quý vị? Đưa ra câu hỏi nha quý vị nha. Quý vị tự giữ sự cứu rỗi của mình, hay là Đức Chúa Trời giữ sự cứu rỗi của quý vị, cái nào dễ hơn? Chúa giữ cho chúng ta dễ hơn, phải không quý vị? Chúng ta không có thể nào giữ được. Rồi bây giờ, có phải là Đức Chúa Trời yêu chúng ta vì chúng ta yêu Ngài trước, hay là Ngài yêu chúng ta và chúng ta đáp lại với tình yêu của Ngài? Ngài yêu chúng ta trước, bởi vì đó là điều Kinh Thánh cho chúng ta thấy. Đức Chúa Trời đã yêu và chọn chúng ta trước khi sáng thế, và Ngài sai Chúa Cứu Thế Giê-xu đến để mà tìm và cứu chúng ta. Thưa Hội Thánh, đây là đặc ân vô cùng lớn lao, phước hạnh cho những người thuộc về Chúa. Một điểm mà chúng ta thấy về Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va tại đây nữa, Ngài là đấng báo trả, Ngài là đấng ban cho. Ngài ban cho chúng ta không có điều kiện. Ngài ban cho chúng ta khi chúng ta xa Ngài. Ngài ban cho chúng ta, và Kinh Thánh nói rằng, khi chúng ta là kẻ thù nghịch với Ngài, chạy trốn khỏi Ngài, và Ngài yêu thương chúng ta, Ngài đến để tìm và cứu chúng ta. Bây giờ chúng ta trở lại từ câu 4 cho đến câu 9, xem những món quà mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua con cái, qua Chúa Giê-xu. Ở trong này thì cô có liệt ra một số phước hạnh mà chúng ta sẽ thấy. Phước hạnh ở trong câu 4 nói như thế nào? Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, thành lập lại thành bị hủy phá là những nơi đổ nát lâu đời. Xây dựng lại như thế nào trong câu 4 này? Nói về Đức Giê-hô-va đem dân Israel trở lại quê hương của họ sau khi họ bị làm phu tù. Và chúng ta xem điều này không phải là chỉ cho dân Israel mà thôi, nhưng là một cái hình ảnh rộng hơn, thưa Hội Thánh. Một hình ảnh là của chúng ta trước khi có Chúa, chúng ta là một người nghèo khổ về tâm linh. Chúng ta là những người tan vỡ, chúng ta là những người bị chết. Chúng ta không có sự sống, nhưng bây giờ chúng ta được trở lại, chúng ta được phục hồi trở lại, chúng ta được phục sinh trở lại. Chúng ta được hưởng cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là đấng giàu có và chủ thể tất cả. Và quý vị thấy như vậy, và chúng ta có muốn trở thành người con cái của Đức Chúa Trời hay là không? Ngài xây dựng lại cho chúng ta, Ngài ban cho chúng ta một đời sống mới. Một điểm thứ hai nữa mà Chúa Jesus Christ đem đến là trong câu 5 nói như thế nào? Những người khách lạ sẽ đứng chặn đằng chân bầy chiên các ngươi, những người ngoại quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi. Thưa quý vị, đây là một câu tương đối khó hiểu. Nó có thể đi liền với lại câu 4 ở phía trước. Nhưng mà câu này có nghĩa gì? Thay vì cô đơn, bị tiêu diệt, thì có thể chúng ta suy nghĩ, chúng ta bây giờ là những con cái của Chúa, có những người bên cạnh. Hoặc có thể là Hội Thánh là sự hấp dẫn của những người đang bị bỏ rơi, những người trong xã hội, đến để có thể thấy được sự giàu có, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Một điểm khác nữa mà chúng ta thấy về phước hạnh của Chúa ban cho chúng ta trong câu 6 nói như thế nào? Nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va, sẽ được xưng là chức dịch của Đức Chúa Trời chúng ta, sẽ ăn của báo các nước và lấy sự vinh hoa của họ mà khoe mình. Các ngươi sẽ được gọi là thầy tế lễ. Thưa quý vị, khi chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta được một cái chức vụ là thầy tế lễ. Chính Đức Chúa Trời cho những người tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cứu thế của mình làm chức vụ thầy tế lễ. Thầy tế lễ trong cựu ước làm gì? Họ dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong thời kỳ tân ước chúng ta đang sống tại hôm nay tại đây, thì lời của Chúa trong Roma đoạn 12 câu 1 nói như thế nào? Dâng thân thể anh em, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Kinh Thánh dạy dâng của lễ mình hay là thân thể mình làm của lễ sống và thánh có nghĩa gì? Đời sống của chúng ta là một gương mẫu. Đời sống của chúng ta sống và người khác nhìn thấy Chúa trong chúng ta. Chúng ta sống làm sáng danh Chúa và nói về Chúa, làm vinh hiển danh của Ngài. Chúng ta là thầy tế lễ, chúng ta là người đại diện cho Chúa và chúng ta sống vì Chúa, thưa Hội Thánh. Một điểm khác nữa cũng thích thú ở trong cuối câu 6 là được ăn của báo của các nước và lấy sự vinh hoa của họ mà khoe mình. Câu này có nghĩa gì? Trong thời cựu ước, thưa Hội Thánh, con dân của Chúa đến trong sự thờ phượng Chúa, thì theo luật lệ của Chúa dạy thì con dân của Chúa đến trong sự thờ phượng và dâng của lễ cho Ngài, hay là dâng một phần mười hoa lời của mình vào kho của Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong thời kỳ tân ước của chúng ta thì như thế nào? Con dân của Chúa đến trong sự thờ phượng Ngài và Chúa cũng dạy chúng ta có trách nhiệm dâng hiến vào nhà của Đức Chúa Trời để Hội Thánh có đầy đủ về khả năng để có thể truyền bá tin lành cho nhiều người khác, cho mọi dân. Một điều cũng thích thú nữa trong câu 7 nói các ngươi sẽ được gấp hai. Điều này áp dụng cho chúng ta như thế nào? Thưa quý vị, khi một gia đình của người Do Thái, giả sử như là họ có 4 người con, thì khi các con lớn lên thì cha chia gia tài cho các con, giống như ở Việt Nam chúng ta có. Nhưng mà cái luật của người Do Thái thì nó hơi khác hơn một tí, là giả sử có 4 người con thì người cha sẽ chia gia tài ra làm 5 phần. Tại sao 5 phần? Đứa con đầu tiên, đứa con trưởng được 2 phần. Đó là điều rất là thích thú trong luật lệ của dân Do Thái. Nhưng mà chúng ta sống ngày hôm nay trong giao ước mới của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, thì Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta thấy rằng chúng ta tất cả không phân biệt đàn ông hay là đàn bà, nam hay là nữ, lớn hay là nhỏ, chúng ta đều là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta được đối xử tất cả như là con đầu và chúng ta được nhận hay là được hưởng gấp đôi, được 2 phần. Một điểm khác nữa, trong cuối câu 7 nói như thế nào? Các ngươi sẽ được gấp đôi để thay vì sự xấu hổ, chúng nó sẽ vui vẻ về phần mình để thay sự nhục nhã, vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình và được sự vui mừng đời đời. Thưa quý vị, chúng ta là con cái của Chúa. Phước hạnh chúng ta có là sự vui mừng đời đời. Sự vui mừng ở đây là gì? Sự vui mừng ở đây là điều ngược lại với sự xấu hổ trong câu đầu câu 7. Thưa Hội Thánh, chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta được sự vui vẻ thay vì sự nhục nhã. Chúa Giêsu Christ đến thế gian để ban niềm vui này cho quý vị. niềm vui đời đời không phải là niềm vui tạm bợ trong trần gian này, không phải là niềm vui chỉ trong những ngày Giáng sinh sinh hoạt nhộn nhịp rồi sẽ trôi qua, nhưng mà niềm vui chúng ta có trong Chúa. Chúng ta được làm con cái của Chúa. Có thể người tin Chúa, có thể ngay cả quý vị gặp nhiều hoạn nạn khốn khổ trong đời sống của quý vị, có thể quý vị bệnh hoạn kinh niên, có thể quý vị không thấy niềm vui đâu hết, nhưng mà niềm vui là quý vị được cứu trong Chúa Jesus Christ, niềm vui đời đời trong nước thiên đàng của Ngài. Và Chúa là đấng ban cho chúng ta niềm vui này. Chúa Jesus nói ở trong gian đoạn 15 câu 11 rằng: Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Điểm khác nữa, điểm cuối cùng trong phần Kinh Thánh hôm nay trong câu 9: Con dân của Chúa chúng ta sẽ được nổi tiếng trong các nước. Điều này có nghĩa gì? Con dân của Chúa chúng ta sẽ được nổi tiếng trong các nước. Điều này có nghĩa gì? Có phải là tất cả những người tin Chúa đều được nổi tiếng trong trần gian này phải không quý vị? Có bao nhiêu quý vị là người mà được nổi tiếng tại đây? Không có bao nhiêu. Có thể rằng trong trần gian này quý vị không bằng ai trong vấn đề học thức, trong vấn đề địa vị, trong vấn đề giàu có. Nhưng mà thưa hội thánh, chúng ta hãy nhìn lại và nhìn lại thật kỹ. Tất cả những gì trong trần gian này sẽ trôi qua đi. Một người Kinh Thánh nói rằng nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích lợi gì? Tất cả mọi tiền bạc, mọi danh vọng trong đời này có thể đổi lại sự sống đời đời mà Chúa ban cho hay không? Nếu quý vị nhìn trên phương diện đó, quý vị là những người có được sự sống đời đời của Chúa ban cho. Quý vị được địa vị làm con của một vua cao cả trong nước thiên đàng. Có gì so sánh được bằng điều đó thưa quý vị? Có phải đó là điều mà chúng ta được nâng cao, được nổi tiếng trong các nước hay là không? Chúng ta được làm con của vua cao cả. Bây giờ có thể quý vị không bằng ai, nhưng mà khi chúng ta gặp Chúa thưa quý vị, không một người nào trong thế gian này có thể so sánh được bằng với quý vị. Đó là một điều vô cùng phước hạnh cho chúng ta. Để kết luận lại, trước tiên hết chúng ta thấy những phước hạnh ra từ Đức Chúa Trời là đấng yêu thương chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, Ngài lập giao ước sự cứu rỗi với con dân của Ngài. Chúng ta được xây dựng lại đời sống của chúng ta. Chúng ta không còn bị cô đơn, không còn bị hủy diệt, nhưng mà chúng ta có Chúa bên cạnh mình. Chúng ta được hưởng phước hạnh, niềm vui của chúng ta là Chúa Jesus Christ đến và Ngài lập giao ước của Ngài, giao ước vui mừng với chúng ta là con cái của Ngài. Đó là niềm vui khích lệ chúng ta trong mùa Giáng sinh này. Cầu xin Chúa ban phước cho tất cả quý vị, ông bà, anh chị em.